nguồn gốc văn hóa Trung Quốc. Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng tại Singapore ngày 14 tháng 12 năm 2007. Biên tập Thích Minh Kiết. Bởi thế, trong tựa đề của kinh Kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy chúng ta thanh tịnh, bình đẳng, giác. Vậy tức là tu ba thứ: tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, tu giác, tức là tu tuệ. Tu ba thứ này, bạn sẽ có được quả báo thù thắng. Quả báo đó là gì? Đại thừa, là trí tuệ. Vô lượng thọ, tức là phước báo. Trang nghiêm, tức là tướng hảo. Tất cả đều được nói rõ trong tựa đề kinh. Đại thừa, vô lượng thọ, trang nghiêm là quả báo. Nhưng làm sao để có được? Phải tu thanh tịnh, bình đẳng, giác. Có nhân tức có quả. Bạn muốn có được quả báo thù thắng, phải nỗ lực tu nhân, nhất là trong sinh hoạt hàng ngày. Phải thấy được thiện tài trải qua 53 lần tham học, tức là lịch sự liên tâm. Cái thanh tịnh bình đẳng giác của chúng ta phải tu ở đâu mới có? Tu ngay trong đời sống. Nơi rèn luyện có hiệu quả nhất đó là từ hoàn cảnh và con người. Gặp thuận cảnh không sanh tâm tham luyến, gặp nghịch duyên không khởi tâm sân si. Mãi mãi giữ vững sự thanh tịnh bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng là chân tâm. Bạn phải hiểu cho đúng. Khởi tham sân si chính là mê. Phải buông sạch tham sân si mới gọi là giác ngộ. Chúng ta cần phải hiểu rõ đạo lý này. Nhưng làm thế nào mới có được cái tiêu chuẩn ở ngay trong đời sống hàng ngày? Thật sự có tiêu chuẩn hay không? Khẳng định là có. Như tịnh nghiệp tam phước ở trong kinh Phật, đó là nguyên tắc của sự chỉ dẫn, là cương lĩnh chung, nguyên tắc chung. Nói đầy đủ, giống như nói cái tiêu chuẩn của bốn câu hiếu thân tôn sư chính là đệ tử quy. Chỗ này cần phải biết rõ. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, chúng ta thấy trong kinh Tạng, Thế Tôn nói đến bộ Phật Tạng Kinh. Phật Tạng Kinh chứ không phải là Đại Tạng Kinh. Đây là một bộ kinh gọi là Phật Tạng Kinh. Trong kinh này Phật dạy, người Phật tử nếu học Đại Thừa trước rồi học Tiểu Thừa sau thì không gọi là Phật tử. Tại sao? Vì bạn đã học nhảy lớp. Giống như ở trường học, bạn phải bắt đầu từ tiểu học, lên trung học, rồi lên đại học. Học như vậy thì Phật mới hoan hỷ. Nếu như học nhảy lớp, không học tiểu học, trung học, mà lại học đại học, thì Phật nhất định là không đồng ý, không tán thành. Vì bạn chẳng phải là học trò tốt của Phật. Kinh Tiểu Thừa phiên dịch tương đối đầy đủ. Đó là bốn bộ A Hàm ở trong Đại Tạng Kinh. Kinh này thuộc Tiểu Thừa. Nếu so với Tạng Kinh Bali của Phật giáo Nam truyền hiện nay, thì nó chỉ nhiều hơn chúng ta khoảng 50 mấy bộ mà thôi. Do đây mới hiểu kinh Tiểu Thừa rất hoàn chỉnh. So với kinh Đại Thừa thì nó còn hoàn chỉnh hơn nhiều. Người Trung Quốc có câu hiếu thân tôn sư. Cho nên thời xưa vào đời Tùy, nhà Đường, bây giờ Tiểu Thừa có hai tông phái, đó là Câu Xá Tông và Thành Thật Tông. Đây là hai tông phái phải tu. Người học Phật nhất định phải tu theo hai tông phái này. Từ Tiểu Thừa mới có thể nhập Đại Thừa. Nhưng vì sao khi đến khoảng giữa đời và Đường, hàng Phật tử Trung Quốc xuất gia và tại gia đều không còn học Tiểu Thừa. Và cho đến đời nhà Tống thì hai tông này không còn nữa. Hiện tại nhắc lại hai tông phái này cũng chẳng được ai biết đến cho lắm. Nếu không học Tiểu Thừa thì biết làm sao đây? Trung Quốc dùng Nho học, Đạo học để thay thế cho Tiểu Thừa. Bởi thế, tại Trung Quốc, truyền thống học thuật Nho, Thích, Đạo, ba nhà đều kết hợp nhau và có quan hệ vô cùng mật thiết. Dùng Nho, Đạo thay thế Tiểu Thừa. Dù là Phật tử tại gia hay xuất gia cũng đều phải có nền tảng của Nho và Đạo. Có được nền tảng này rồi mới tiến nhập Đại Thừa. Nhưng bậc cao tăng đại đức của các triều đại xưa cũng như cư sĩ tại gia, rất nhiều vị đều đã thành tựu. nói lên phương pháp này thực sự đã có hiệu nghiệm. Tiêu chuẩn ngày nay của chúng ta là đệ tử quy. Đệ tử quy là sự gia giáo truyền thống. Nếu như chúng ta không làm được như đệ tử quy, đó là câu hiếu thân tôn sư, thì với câu sau này cũng hoàn toàn không làm được. Và tất nhiên từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp bạn cũng không làm được. Bởi thế chúng ta phải tạo nền móng từ đây. Từ tâm bất sát là giáo dục của nhân quả. Chúng ta dùng thái thượng cảm ứng thiên, văn xương đế quân âm chất văn, để thực hiện giáo dục nhân quả. Sau đó lại học thêm thập thiện nghiệp đạo thì không còn khó khăn gì cả. Trang bị cho mình thập thiện nghiệp đạo rồi mới gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Khi lật kinh điển ra, thấy kinh nói đến thiện nam tử, thiện nữ nhân, chúng ta mới thấy có bệnh trong đó. Nếu như thập thiện nghiệp đạo chưa làm được, thì đối với thiện nam tử, thiện nữ nhân như kinh đã nói, thì chắc chắn là mình không có trong đó, chỉ dành cho người khác chứ không phải là mình. Bạn thường nghĩ xem, vì tầm quan trọng như vậy nên chỉ có bạn mới có thể vào cửa Phật. Điều kiện thứ nhì, họ trì tam quy, giữ gìn các giới, không phạm oai nghi. Có như thế bạn mới vào được cửa Phật. Cho nên học Phật là phải có điều kiện, chứ không phải không có điều kiện. Hiện tại đã thoáng hơn rồi, không có yêu cầu phải có điều kiện trên. Bởi thế chất lượng của sự học Phật xuống dưới đáy sâu rồi. Nguyên nhân là ở chỗ này. Chúng ta làm thế nào để chứng hưng Phật giáo, để Phật giáo được hưng thịnh lên? Bạn cần phải thật sự nhận rõ và học tập rốt ráo ba nền tảng căn bản Nho Thích Đạo này. Về ba nền tảng căn bản này, đầu năm nay tôi gặp được một vài học giả chuyên gia. Họ nói với tôi, mấy năm nay chúng tôi đề xướng đệ tử quy tại Trung Quốc. Phong trào này hiện nay đã được hình thành. Nhiều địa phương có rất nhiều người đang học tập. Họ hỏi tôi lý do đề xướng đệ tử quy. Tôi nói với họ, đối với Phật Pháp, người học Phật cần phải kết chặt ba nền tảng này. Tại sao phải coi trọng ba nền tảng này? Tôi nói, nếu chúng ta đem sách của nhà Nho ra, Trung Quốc hiện tại Nho có tạng Nho, Phật có tạng Kinh, và Đạo cũng có tạng Kinh. Nho đã lập biên tạng. Thực ra đời trước không có. Bộ sách lớn nhất của nhà Nho đó là bộ Tứ Khố Toàn Thư. Tôi so sánh đem Tứ Khố Toàn Thư và Đệ Tử Quy để lên cân, thì trọng lượng hai bên đều bằng nhau. Tôi nói ra điều này, họ đều ngơ ngẩn. Hiện tại Tứ Khố Toàn Thư đã được in thành bản có bìa cứng, gồm 1.500 quyển. Xét về phân lượng thì phân lượng này tương đương với 15 bộ Đại Tạng Kinh. Đệ Tử Quy thì có 1.080 chữ. Một quyển sách nhỏ làm sao có thể cân bằng được với 1.500 quyển Tứ Khố Toàn Thư? Tôi nói với họ, thực hành được đề ra trong Đệ Tử Quy là thực hành của truyền thống văn hóa Trung Quốc, thực hành ngay trong đời sống. Nếu không thực hành trong sinh hoạt hàng ngày thì sẽ trở thành quyền học, chẳng có lợi ích gì. Nếu bạn tách rời nó ra khỏi cuộc sống hàng ngày thì nó sẽ không có tác dụng gì. Tôi nói rõ, Đệ Tử Quy là đời sống văn hóa của Tứ Thư Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh và của cả Tứ Khố Toàn Thư. Bạn nghĩ xem, việc này có thật sự quan trọng không? Nói như vậy, họ mới hiểu được. Thực hành kinh thập thiện nghiệp đạo cũng chính là thực hành toàn bộ Đại Tạng Kinh. Bạn không thực hiện được thập thiện nghiệp đạo thì Đại Tạng Kinh là một đống giấy bỏ, không có tác dụng gì. Đạo Tạng cũng không ngoại lệ. Phân lượng của Đạo Tạng cũng tương đương như vậy. Tại học viện Tu Gom Ba, Úc Đại Lợi, chúng tôi có một bộ Đạo Tạng. Thực hành của đạo tràng ở ngay trong cảm ứng thiền. Nếu bạn hiểu được đó thì bạn mới trân trọng nó, và bạn mới hiểu ra rằng kho tàng của ba giáo phái này phải được thực hành ngay trong sinh hoạt. Đây là những tinh hoa thật sự của nó. Khi bạn có được nền tảng này rồi, bạn mới có thể tiến lên bước nữa. Nếu là nhà nho thì anh có thể thật sự thăng tiến lên đến địa vị của bậc quân tử, hiền nhân, thánh nhân. Còn trong Phật pháp thì có thể thật sự chứng đến quả A-la-hán, Bồ-Tát hay Phật. Nếu bạn không xây dựng ba nền tảng này và không có hiểu biết về nó thì bạn sẽ không thể thành tựu được. Nếu bạn nói là mình thành tựu thì chẳng qua cũng chỉ là một học giả của nhà Phật mà thôi. Tức là nói, những gì suốt đời anh tìm học là nho học, Phật học và đạo đức, cũng có nghĩa là anh không phải học nho, không phải học Phật, mà cũng không phải học đạo. Học nho thì bạn phải thật sự lập chí, trong Phật pháp gọi là phát tâm. Học làm thánh nhân, học làm Khổng Tử, học làm Mạnh Tử. Làm Khổng Tử, Mạnh Tử thời nay, bạn có thể cứu rằng, nếu bạn xem nó như là một học thuyết thì không được. Giống như năm trước tại Đại học Luân Đôn, Đại học Cambridge, tôi có nói chuyện với mọi người. Có rất nhiều nghiên cứu sinh ngành Hán học dùng kinh điển của nhà Nho, nhà Phật để làm luận án tiến sĩ. Họ có thể lấy được tấm bằng tiến sĩ, tương lai sẽ làm vị giáo sư, có thể làm một nhà Hán học. Và sau cùng tôi đúc kết lại bằng mấy câu: trên thực tế, trong cuộc sống, các bạn vẫn sống trong thế giới phiền não và khổ đau. Nghe tôi nói xong, tất cả họ đều cười rộ lên. Tôi tiếp: các bạn không thể có được một cuộc sống vui vẻ và tự tại giống như tôi đâu. Tại sao? Những gì tôi đã học được đều ngược lại với cái học của các bạn. Tôi học các bạn là Phật học, tôi học nho, bạn là nho học. Tôi học đạo, bạn là đạo học, nhưng không giống nhau. Những gì tôi đã học đều hành được. Bạn xem luận ngữ của Khẩu Phu Tử, câu đầu tiên là: học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Càng học càng vui vẻ, pháp hỷ sung mãn. Còn các bạn học rất phiền não, càng học càng phiền não. Bạn không được pháp hỷ, không được vui sướng. Trọng điểm là ở chỗ này. Bởi thế chúng ta không thể không hiểu rõ. Hai tuần lễ trước, giáo sư Mạch Đại Duy của Đại học Cambridge đến Hồng Kông thăm tôi. Chúng tôi đàm luận khá lâu. Trong hai ngày, bàn khoảng 5 tiếng đồng hồ. Ông rất mong tôi mở một môn tại Đại học Cambridge. Tôi mới nói với ông: những gì mà trường học hiện tại truyền dạy khác với phương pháp và quan niệm của các bậc hiền thánh Trung Quốc thời xưa. Nếu như nhà trường đồng ý cho tôi dạy thì tôi sẽ lập một Phật học viện và dạy theo phương pháp truyền thống của người Trung Quốc xưa. Nhưng nhà trường không được hạn chế và can thiệp thì tôi rất hoan hỷ. Tôi dạy bằng phương pháp nào à? Bằng phương pháp của thầy Lý. Các vị cũng đã biết đó. Học sinh chỉ nghe một mình tôi, không được nghe người khác. Điểm này họ không làm được. Đại học của họ có rất nhiều giáo sư, dạy rất nhiều khoa mục. Khác với Trung Quốc là ở chỗ này. Học thuật của Trung Quốc nói đúng ra so với giới định tuệ của Phật pháp thì hoàn toàn tương ưng. Muốn quý vị giữ quy củ, giữ quy củ tức là trì giới. Từ trong trì giới bạn có được tâm thanh tịnh, có tâm thanh tịnh bạn mới được tịnh. Từ trong định bạn mới khai trí tuệ, khai trí tuệ tức là thông đạt hết tất cả. Thông hiểu một kinh là thông tất cả các kinh. Chỉ cần nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu thì bạn sẽ thành tựu. Bởi thế không cần có thầy, tự mình cũng thành tựu được. Tại sao? Đối với bậc độc giác, độc giác tức là không có thầy chỉ dạy. Cấp bậc của độc giác cao hơn bậc A-la-hán, hầu như tương đồng với cấp bậc Bồ-Tát. Bạn đã hiểu được phương pháp này. Tại Trung Quốc, người không có thầy mà tự học thành tài được, người đầu tiên là Mạnh Tử. Các vị nên biết, sư thừa của Mạnh Tử là Khổng Tử. Nhưng Khổng Tử đã qua đời. Mạnh Tử có được sách của Khổng Tử. Ngài cố gắng học tập. Những điều trong sách có chỗ nào không hiểu thì đến thỉnh giáo các đệ tử của Khổng Tử. Ngài tự học đến thành công. Cho nên Trung Quốc gọi là đệ tử tư thục, tức là không có vị thầy trực tiếp để chỉ dạy. Tác phẩm của một vị thầy lưu lại, bạn cứ theo đó mà học. Quyển sách đó chính là thầy, bạn là học trò. Mạnh Tử học ở Khổng Tử, học đến nơi đến chốn. So với những đệ tử lúc Khổng Phu Tử còn sống thì Mạnh Tử còn giỏi hơn. Bởi thế ngày nay người ta thường nói là Khổng Mạnh mà không nói Khổng Nhan, Khổng Tăng hay là Tăng Tử, mà chỉ đề khởi là Khổng Mạnh. Bạn nghĩ xem, Giang Hồi, Tăng Tử đều là học trò chính thống do Khổng Tử đích thân dạy. Nhưng sự thành tựu các vị đó thì không bằng Mạnh Tử. Do đó nên biết, một khi chân chính cầu học, chân chính học tập thì mình nhất định sẽ thành tựu. Trong nhà Phật, điển hình là Đại sư Ngẫu Ích. Ngài là một vị tổ sư của Tịnh Tông. Nhắc đến Ngài, không ai mà không tôn kính, không ai mà không ngưỡng mộ. Ngài học sách của Đại sư Liên Trì. Dù Đại sư Liên Trì đã viên tịch, không còn tại thế nữa, nhưng những trước tác của Đại sư Liên Trì vẫn còn lưu lại. Đại sư Ngẫu Ích cứ y vào đó mà cố gắng tu học, học đến giống như Đại sư Liên Trì. Đại sư Liên Trì là tổ sư đời thứ 8 của Tịnh Độ Tông, còn Đại sư Ngẫu Ích là tổ sư đời thứ 9. Điều này cho chúng ta biết, trong thế pháp có đệ tử tư thục, mà trong Phật môn cũng có đệ tử tư thục. Tôi theo học với giáo sư Lý đã 10 năm. Thầy rất khiêm tốn. Lúc tôi mới theo học với thầy, có một lần thầy gọi tên tôi. Thầy nói về học thuật, khả năng của thầy chỉ có thể dạy cho anh trong 5 năm thôi. Thực ra đây là thầy rất khiêm tốn. Thầy nói thầy sẽ giới thiệu cho tôi đến học với một vị thầy khác. Tôi hỏi thầy đó là vị thầy nào. Là Đại sư Ấn Quang. Tuy Đại sư Ấn Quang đã qua đời, nhưng văn sao của Ngài vẫn còn tồn tại. Cho nên hôm đó thầy lý tặng cho tôi bộ sách Ấn Quang Đại sư văn sao. Đây không phải là toàn tập, nó đã được in từ mấy năm trước. Chánh biên, tục biên, tất cả gồm 4 quyển. Thầy nói anh có thể làm đệ tử tư thục của Ấn Tổ. Suốt đời anh y theo giáo huấn của Ngài mà học tập thì anh nhất định sẽ thành tựu. Nói vậy đương nhiên là thầy vô cùng khiêm tốn, và cũng là thành ý của thầy đã mở đường cho kẻ hậu bối. Thầy dạy tôi làm như vậy cũng như để dạy cho tất cả những người khác, bất luận là tại gia hay xuất gia cũng đều có thể làm như vậy. Chúng ta đều biết Đại sư Ấn Quang là hiện thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài thị hiện trên thế gian này dạy cho chúng ta áp dụng phương pháp tu hành ngay trong xã hội ngày nay. Nghĩa là phải tu hành cách nào mới không bị cảnh giới bên ngoài ô nhiễm, bà có thể thanh tịnh tâm, có thể đắc được công phu thành quý. Thầy khẳng định là chúng ta đều có thể làm được. Chúng ta có thể đắc được nhất tâm bất loạn, như vậy giảng sanh mới có thể nắm chắc trong tay. Có được giảng sanh tự tại mới là đích thực đạt được sự thành tựu chân thật của một đời người. Nhiều năm qua tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, lẽ ra tôi không giảng kinh Hoa Nghiêm nữa. Sau khi giảng kinh Vô Lượng Thọ, tôi khởi nghĩ không giảng kinh Hoa Nghiêm nữa. Tại sao? Cư sĩ Bành Tế Thành nói rất đúng. Thật ra vị cư sĩ này cũng là hiện thân của một vị Bồ Tát, chẳng phải người thường. Bành cư sĩ sinh vào đời vua Càn Long. Cha của ngài làm tới chức thượng thư của triều đình, hiện nay gọi là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cho nên ông xuất thân trong hàng quý tộc, tư chất thông minh tuyệt đỉnh. 19 tuổi đã thi đậu tiến sĩ, suốt đời không ra làm quan. Bành cư sĩ theo học Phật, trong Phật môn cư sĩ đều thông cả tông lẫn giáo, và hiển mật cũng viên dung. Bành cư sĩ xác định kinh Vô Lượng Thọ tức là trung bổn của kinh Hoa Nghiêm, kinh A Di Đà là tiểu bổn của kinh Hoa Nghiêm. Ông coi kinh Hoa Nghiêm, kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà như là một bộ kinh. Chúng tôi nghiên cứu tỉ mỉ và học tập rất nhiều năm, thế được sự nhận xét của cư sĩ Bành Tế Thanh hoàn toàn chính xác. Cho nên tôi quyết định ngưng giảng kinh Hoa Nghiêm, chỉ giảng kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ này trước sau tôi đã giảng hết 10 lần. Lần thứ 11 giảng chưa viên mãn, chỉ mới được một nửa. Giảng kinh Vô Lượng Thọ tức là giảng kinh Hoa Nghiêm trung bổn, chẳng có gì khác nhau. Lần thứ 2 là tại Singapore, tôi giảng kinh Hoa Nghiêm. Nguyên nhân là Pháp Sư Khai Tâm ở Đài Loan cùng với lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ tại Bắc Kinh, hai vị này mời tôi giảng. Hai vị đại đức này lúc còn sống hy vọng tôi giảng kinh Hoa Nghiêm một lần. Lúc đó tôi chưa nhận lời, bởi vì bộ kinh quá dài. Trước vài ngày bà hàng quán trưởng giảng sanh, bà cũng rất khẩn thiết yêu cầu tôi đem kinh Hoa Nghiêm giảng lại một lần nữa, lưu lại một bộ đĩa DVD hoặc là thu âm cho người đời sau tham khảo. Tôi nhận lời bà. Sau khi bà giảng sanh, tôi đến Singapore gặp cư sĩ Lý Mộc Nguyên để bàn chuyện này. Ông rất hoan hỷ phát tâm. Ông liền đại diện Pháp Sư Khai Tâm, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ và bà Hàng Anh quán trưởng đứng ra thỉnh mời. Cho nên chúng tôi khởi giảng tại Singapore, giảng xuyên suốt từ đó đến nay. Hiện tại giảng gần đến 4.000 tiếng đồng hồ. Lần giảng này rất là tỉ mỉ và giảng rất là hoan hỷ. Có căn bản của kinh Hoa Nghiêm thì giảng Tịnh Độ Tông rất dễ. Nếu thật sự có thể đem kinh điển của Tịnh Độ giảng được thấu triệt thì cần phải có căn bản của kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm dạy những gì? Trong năm gần đây tôi đã giảng kinh Hoa Nghiêm. Nội dung của bộ kinh đề cập đến năm mục: luân lý, đạo đức, nhân quả, khoa học và triết học. Chẳng những nội dung triết học tột bậc mà bốn khoa mục khác, khoa nào cũng bao hàm một nội dung tuyệt đỉnh, nhất là khoa học. Hiện tại khoa học, những gì con người đã biết được về vật lý không gian, lực học lượng tử, hạt cơ bản. Nhưng đem kiến thức đó so với sự khám phá của các khoa học gia thì kinh Hoa Nghiêm giảng còn tuyệt diệu hơn nhiều. Rất tiếc là những nhà khoa học ngày nay chưa hề tiếp xúc đến kinh Hoa Nghiêm. Nếu họ được tiếp xúc, tôi tin chắc rằng kiến thức về khoa học của họ nhất định sẽ vượt lên một phạm vi cao hơn. Gần đây được một người bạn học tặng tôi một đĩa DVD. Tôi mới xem được một nửa. Đĩa DVD bằng tiếng Hoa này có tựa đề là Đại Bí Mật, do các nhà khoa học phát hiện. Đây là một đại bí mật của vũ trụ. Bí mật này nói về những gì? Tức là trong Phật Pháp đã nói nhất thiết Pháp từ tâm tự sinh. Nguyên nhân nào làm cho hoàn cảnh vũ trụ của chúng ta thay đổi? Đó là từ ý niệm của con người. Nếu ý niệm của con người thiện thì hoàn cảnh vô cùng tốt đẹp. Còn nếu ý niệm bất thiện thì hoàn cảnh sẽ bị hư nát. Họ phát hiện cái bí mật như thế. Cái bí mật này với những gì Phật Pháp đã giảng thật là giống nhau. 3.000 năm trước, Đức Phật đã từng nói, 3.000 năm sau họ mới phát hiện. Đương nhiên, những người này chẳng có tiếp xúc qua Phật Pháp, họ cũng có thể nói ra được. Càng nói càng gần gũi với Kinh Phật. Đây là chuyện tốt. Có thể dùng khoa học để chứng minh Phật Pháp, chứng minh rằng Phật Pháp không phải là mê tín. Bởi thế chúng ta ngày nay có sứ mệnh, có trách nhiệm đem Phật giáo trở về với bản lai diện mục của nó. Bản lai diện mục của Phật giáo là giáo dục. Chúng ta phải khẳng định điều này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ 30 tuổi khai ngộ rồi thì bắt đầu dạy học, dạy đến 79 tuổi thì viên tịch. Suốt đời Ngài làm chức nghiệp dạy học. Thân phận của Ngài thuật từ ngày nay gọi là một giáo dục gia của xã hội đa nguyên văn hóa. Suốt đời Ngài hành trì, chúng ta có thể nói Ngài là một nhà nghĩa vụ công tác của xã hội giáo dục đa nguyên văn hóa. Vì Ngài dạy học không tao học phí, dạy không phân biệt, chẳng hạn không phân biệt quốc tịch, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo. Chỉ nghe được thì đến cầu học. Ngài còn tình nguyện đi đến tận nơi tận chỗ để giảng dạy, chẳng giống như Khổng Tử. Với Khổng Tử, khi nghe được thì đến xin học, chưa hề nghe Khổng Tử đi đến các nơi khác để giảng dạy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất từ bi, Ngài có thể tìm chúng ta để dạy. Lòng bao dung ấy của Ngài thật hiếm có, chẳng phải là việc dễ làm. Một việc làm khiến cho mọi người vô cùng kính trọng. Chúng ta nên học tập và phải học làm như vậy. Suốt cả đời của Ngài để lại cho chúng ta một tấm gương rất tốt. Ngài thật đã buông xả rốt ráo. Tài sản của Ngài chỉ là một bát ba y. Sinh hoạt của Ngài là Ngài ăn một bữa, đêm nghỉ dưới gốc cây có một lần. Ngài viên tịch ở trong rừng, không phải ở trong nhà. Điều này nói cho chúng ta thấy, trước sau Ngài đã buông xả hết. Tại sao Ngài dạy chúng ta làm vậy? Buông xả hết thì thành Phật. Sau khi buông xả hết, bạn sẽ được tất cả. Bạn sẽ được những gì? Được toàn bộ vũ trụ. Bạn xả bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Xả nhiều được nhiều, xả ít được ít. Nếu không xả thì không được gì cả. Ngài đã khai thị cho chúng ta như thế. Đó là một bí mật chân chính. Bởi thế, một khi chịu xả thì càng xả càng được nhiều. Không xả thì chẳng được gì cả. Nếu chúng ta xả bỏ tiền tài thì được giàu sang. Sau khi được rồi còn phải xả bỏ nữa, không nên giữ lại. Cứ mãi xả đến cùng tận thì những gì bạn được sẽ cùng tận. Bạn nên hiểu rõ điều này. Bố thí pháp thì được thông minh trí tuệ, cho nên phải xả. Bố thí vô úy thì được mạnh khỏe trường thọ. Ngày nay thí vô úy nhất định là phải hiểu, giúp đỡ xã hội này hóa giải xung đột. Đó là bố thí vô úy. Giúp đỡ xã hội này khôi phục ổn định hòa bình, đó là bố thí vô úy. Những người làm công tác này sẽ được quả báo là mạnh khỏe trường thọ. Lúc tôi mới học Phật, đại sư Chương Gia dạy tôi phải bố thí, dạy cho tôi ba thứ bố thí, bảo tôi phải cố gắng mà thực hành. Tôi y giáo phụng hành và đã làm đến 56 năm. Sang năm đã làm hết 57 năm. Lời của Phật dạy, lời của Thầy dạy đã chứng minh thực tế rồi. Xác thực rằng bố thí tài sẽ được giàu sang, bố thí pháp thì sẽ được thông minh trí tuệ, bố thí vô quý thì được mạnh khỏe trường thọ. Bố thí pháp quý vị hiểu được bao năm nay. Tôi học theo Đại sư Ấn Quang, suốt đời của Ngài đem toàn bộ tịnh tài của tứ chúng cúng dường, làm công việc pháp thí như in ấn kinh sách, dạy người ta làm thiện. Ngài không làm việc gì khác ngoài những việc này. Chúng ta nhận thấy Ngài làm như vậy là đã nêu một tấm gương tuyệt vời cho hàng hậu bối chúng ta. Về việc xây dựng đạo tràng, Ngài dạy chúng ta chỉ cần thiết lập một đạo tràng nhỏ, không quá 20 người, cùng nhau cộng tu niệm Phật, nhất định ai ai cũng đều thành tựu. Ngài dạy như vậy rất thích hợp cho hoàn cảnh và tình thế hiện tại ở Trung Quốc. Vì đạo tràng nhỏ dễ duy trì, 20 người cùng nhau sinh hoạt, chỉ cần có 3 đến 4 vị làm hộ pháp đắc lực là đủ. Người xuất gia rất sợ phan duyên, một khi phan duyên thì tâm sẽ bất định. Bạn niệm Phật muốn công phu được thành phiến, tâm được thanh tịnh, thật không phải là dễ. Do đó, trong mô hình của một đạo tràng nhỏ thì tâm đầu ý hợp. Cho nên năm ngoái, sau khi tôi từ London trở về, tôi nghĩ đến và người bạn đồng tu tâm đầu ý hợp không cần đông, khoảng 10 người. Chúng tôi cùng chung học hỏi về giáo dục, nghiên cứu kinh điển. 10 người cùng chung một nhóm, nhất định phải y theo giáo huấn của người xưa mà học, định tâm lại, không được phan duyên. Tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, tôi yêu cầu họ thời gian học tập là 9 năm. Lúc ấy tôi còn nghi ngờ, thời gian 9 năm có dài quá hay không. Lần thứ hai tôi đến Nhật Bản để thăm hỏi và đến tham quan thánh địa Phật giáo của Nhật Bản là Bỉ Duệ Sơn. Vị tổ sư của mười mấy tông phái của Nhật Bản đều tu hành và thành tựu tại Bỉ Duệ Sơn này. Cho nên Nhật Bản gọi núi này là Phật giáo chi mẫu. Tôi đến thỉnh giáo họ. Trước kia chư vị tổ sư khai sơn ở trên núi tu hành, chư vị tu học trong thời gian là bao lâu? Hòa thượng Phương Trượng nói với tôi rằng thời gian ngắn nhất là 16 năm, dài nhất là 30 mấy năm, tuyệt đối không được xuống núi. Cho nên họ mới được thành tựu như vậy. Nghe xong tôi mới yên tâm về kỳ hạn học tập 9 năm mà tôi đã đề nghị không thể giảm thêm, quyết định không cho rời khỏi đạo tràng, chuyên học một môn, hiểu và hành phải đi đâu. Bởi thế muốn được thành tựu, tôi học bao nhiêu thì phải hiểu hết bấy nhiêu, hiểu rồi thì cần phải đem ra thực hành cho kỳ được. Việc tu học hiện tại điều khó khăn nhất là không có nền tảng. Vì vậy cho dù chúng ta có khổ công cách mấy, học hết bao nhiêu năm đi nữa vẫn không có chút hiệu quả, vì đã lơ là với cái gốc. Ở đây là chúng tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh đến ba cái gốc nho thích đạo. Chúng ta muốn được thành tựu không thể không nắm chắc ba cái nền tảng cơ bản này. Hơn nữa, từ xưa đến nay, trải từ đời này sang đời khác, những tổ sư đại đức xuất gia, những bậc cao sĩ tại gia, những cư sĩ chân chính mà được thành tựu, không có ai là không nắm chắc ba cái nền tảng cơ bản này. Cho nên các ngài mới thành tựu được. Căn bệnh ngày nay của chúng ta phát sinh là do chỗ này, tức là chúng ta sơ sót, lơ là đối với ba nền tảng này. Cho nên ba nền tảng này không phải để tụng, không phải để học thuộc lòng, cũng không phải để đem ra giảng, mà đích thực là phải y theo đó mà thực hành. Nhất là Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật có nói với chúng ta rất rõ ràng, minh bạch. Ngài giảng Thập Thiện Nghiệp Đạo nói về trời và người. Nếu đời sau chúng ta muốn được làm người, thậm chí muốn sanh thiên, hoặc thanh văn bồ đề, độc giác bồ đề, vô thượng bồ đề, đều y theo pháp này mà được thành tựu. Giảng rất rõ ràng, minh bạch như vậy. Cuối cùng Ngài lại giảng thêm một lần nữa. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo không dài mà Ngài đề cập đến hai lần. Cuối cùng trong phần tổng kết Ngài giảng, Thập Thiện Nghiệp Đạo này có thể thành tựu được lục độ, tứ vô lượng tâm, tứ nhiếp pháp, 37 phẩm trời đạo, pháp chỉ quán, pháp phương tiện, thập lực vô quý, 18 món bất cộng, nhất thiết Phật pháp. Sau cùng Ngài còn thêm một câu: tất cả trời người đều y nơi đây mà có. Bạn xem kinh này rất ngắn, nhưng trước sau Phật đã nhấn mạnh đến hai lần. Chúng ta làm sao có thể lơ là sơ sót được? Nếu chúng ta lơ là sơ sót, xem thường, thì làm sao thành tựu được? Cho nên chúng tôi hy vọng thật sự là có vị Bồ Tát nào đó phát tâm cứu lấy Phật giáo, cứu vớt chúng sanh, cứu lấy thế giới. Nhưng ai mới có thể làm được? Người phát tâm mới có thể làm được. Nếu bạn chịu phát tâm thì bạn sẽ làm được. Đem ba cái nền tảng căn bản Thích Nho Đạo kết chặt lại và thực hiện, nhất định phải làm cho kỳ được. 10 năm công phu chỉ chuyên học một bộ kinh thì bạn sẽ thành tựu giới định tuệ. Chúng tôi tin chắc rằng khoảng từ 3 đến 5 năm bạn sẽ được định, từ 7 đến 8 năm bạn sẽ được khai ngộ. Nếu bạn thật sự chịu phát tâm, chúng tôi sẽ cung cấp đạo tràng để các bạn tu học. Các bạn đến tìm chúng tôi sẽ cung cấp đạo tràng để cho các bạn an tâm mà tu học. Vấn đề là các bạn phải thật tình tu học, không được giả. Có cần xuất gia không? Không nhất thiết. Tư chúng đệ tử cũng có thể làm, đều có thể thành tựu được. Có được một hoàn cảnh như vậy để các anh không còn phải lo lắng điều gì cả, tứ sự cung cấp đầy đủ. Bạn chỉ có việc để tâm tu học. Tuy nhiên chúng tôi cũng cần phải có điều kiện. Nếu không thì các bạn ở đó hưởng phước, ăn xong rồi ngủ, không tu học gì cả, vậy thì rất luống công mà cũng tạo thêm nghiệp tội. Điều kiện của chúng tôi là mỗi ngày anh phải tường thuật lại cho tôi những gì anh đã học. Không cần nói nhiều, mỗi ngày chỉ cần nửa giờ. Khởi đầu là phải học về ba nền tảng cơ bản là Thích Nho Đạo. Trong vòng một năm anh phải viết báo cáo, nói rõ tâm đắc của mình về tiến trình tu học của mình dựa trên ba nền tảng cơ bản này. Sau khi kết chặt ba nền tảng cơ bản này rồi, bắt đầu từ năm thứ nhì trở lên là 10 năm. Trong suốt 10 năm trường kỳ quân tu, bạn nhất định sẽ được thành tựu. Nếu bạn học Kinh A-di-đà thì 10 năm sau bạn sẽ là Phật sống, tức là Phật A-di-đà. Nếu bạn học Kinh Địa Tạng thì 10 năm sau anh sẽ là hiện thân của Địa Tạng Bồ Tát. Học Phổ Môn Phẩm, bạn sẽ là hiện thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Học Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm, bạn sẽ là hiện thân của Phổ Hiền Bồ Tát. Nhất định phải 10 năm công phu, trong vòng 10 năm không ra cửa. Nếu bạn ở trên núi thì 10 năm không xuống núi. Được như vậy không ai mà không thành tựu. Việc đầu tiên là bạn phải xây dựng cho mình sự tín tâm. Trong Kinh Hoa Nghiêm Phật có nói: tất cả chúng sinh xưa nay vốn là Phật. Bạn xưa nay vốn là Phật, bây giờ lại phát tâm làm Phật, thì làm sao mà không thành tựu được? Xưa nay là Phật, nhưng hiện tại không muốn làm Phật, vẫn còn muốn làm chuyện tham sân si, vậy là bạn không thể thành Phật được. Cho nên xưa nay là Phật, nếu bạn phát tâm mình phải làm Phật thì nhất định bạn sẽ thành tựu. Hiện tại không phải chỉ tự mình thành tựu mà còn phải thành tựu cho người khác, cần phải thành tựu Phật pháp. Tự hành cũng là quá tha. Nếu thật sự muốn quá độ người khác thì nhất định phải thành tựu mình trước. Việc này rất là quan trọng. Phương pháp học tập, cách thức mà thầy Lý dạy tôi, pháp sư Đế Nhàn dạy pháp sư Diễn Bồi rất là chính xác. Vì đầu tiên đó là ví như nói bạn học một bộ kinh trong 10 năm, chẳng hạn như kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, bạn cần phải học 10 năm. Bạn chớ xem thường bộ kinh này. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo mà học thành công rồi thì bạn sẽ thành Phật. Trong kinh nói rất rõ ràng, Vô Thượng Bồ Đề cũng phải có nền tảng từ bộ kinh này. Do đó không nên khinh thường. Nếu để bạn giảng Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo thì mỗi ngày giảng nửa tiếng. Ngày trước tôi giảng bộ kinh này cũng phải giảng mỗi ngày nửa tiếng, mất khoảng 4 tháng. Một năm giảng 3 lần, 10 năm giảng 30 lần. 30 lần cho một bộ kinh mới được đắc định. Định tức là nhiếp tâm. Nhiếp tâm thì tâm mới không tán loạn. Phải mất thời gian lâu bạn mới được ngộ. Khi ngộ rồi bạn mới có thể thông suốt các bộ kinh khác. Một kinh thông thì tất cả kinh đều thông. Không nên tham học nhiều kinh, như học 2-3 bộ kinh cùng một lúc. Thầy không quan hỷ chấp nhận bạn. Quá trình tu học ở Đại Trung, thầy Lý tuyệt đối không cho tu học 2-3 bộ kinh cùng một lúc. Thầy không chấp nhận học trò như vậy. Thầy bảo thẳng rằng khả năng của anh chỉ có thể học một bộ, không thể nào học 2-3 bộ cùng một lúc. Bởi thế nên chúng ta chỉ nghe theo lời dạy của thầy, học hết một bộ kinh, học đến khi nào thầy gật đầu chấp nhận thì bạn mới được học sang bộ kinh khác. Học từ bộ từ bộ. Học đến đâu mới đạt chuẩn? Hồi đó thầy dạy chúng tôi thuyết pháp, chúng tôi đăng đường thuyết cho thầy nghe. Khi nào thầy gật đầu hoàn toàn vừa ý mới được thông qua. Nếu thầy không vừa ý, bạn phải giảng lại lần thứ hai. Một bộ kinh đã giảng xong rồi, phải giảng lại lần thứ hai. Tôi học giảng ở đó, tiêu chuẩn học thông thường của chúng tôi là giảng 10 lần. Một bộ kinh giảng 10 lần thì đương nhiên là thuộc hết rồi. Tiêu chuẩn yêu cầu của thầy không cao, chỉ cần giảng thuộc là được rồi. Không như người xưa, yêu cầu của người xưa là bạn phải được trí tuệ. Thầy Lý không có đặt tiêu chuẩn cao như vậy, miễn thuộc là được rồi thì anh mới có thể học bộ thứ nhì. 10 năm ở Đại Trung, tôi mới học hết 5 bộ kinh. Thông thường ở các bậc học viện, 5 bộ kinh này học trong khoảng một học kỳ là xong. Vậy mà chúng tôi học ở Đại Trung trong 10 năm. Bạn hiểu được là phải học như thế nào. Mà đây là những bộ kinh ngắn. Bộ kinh thứ nhất tôi học là A Nan Vấn Sự Phật Kiết Khung Kinh. Phân lượng bao nhiêu? Chỉ 6 trang. Bộ kinh thứ hai là Kinh A Di Đà. Bộ này tất cả chúng ta đều tụng rất thuộc lòng. Bộ kinh thứ ba là Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Bộ này hơi dài. Bộ kinh thứ tư là Kinh Kim Cang. Và bộ thứ năm là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Suốt 10 năm ở Đại Trung, tôi chỉ học 5 bộ kinh này. Tôi nhớ Kinh Lăng Nghiêm giảng qua 7 lần, nhưng chỉ có 2 lần là giảng được đầy đủ. Còn 5 lần kia đại khái chỉ giảng phân nửa, có lần thì giảng đến 2/3, không có giảng hết. Đó cũng là bởi cơ duyên không giống nhau. Đây là điều lệ tôi theo thầy Lý học giảng kinh ở Đại Trung. Tôi cũng giảng khá nhiều kinh. Có những bộ kinh tôi chưa từng đọc, nhưng đọc cũng hiểu. Nhờ tham khảo thêm chú thích của người xưa nên cũng không khó. Chúng tôi hiện đang giảng kinh Hoa Nghiêm, số người nghe cũng rất nhiều. Hiện tại chúng tôi đang giảng trên mạng Internet, giảng trên vệ tinh. Giảng trên mạng cũng đã được 10 năm, vệ tinh cũng được 5 năm. Nay chúng tôi thiết lập thêm một đài TV. Khoảng 6 tháng sau mới có thể chính thức phát thanh được. Rất thuận tiện cho quý vị thâu xem. Kinh Hoa Nghiêm tôi chưa học qua. Kinh Pháp Hoa tôi chưa học qua. Kinh Luận của Duy Thức cũng chưa học qua. Nhưng tôi đã có giảng qua. Và giảng cũng khá nhiều bộ. Do đây bạn có thể hiểu rõ. Nếu thông hiểu một bộ kinh thì tất cả các kinh khác cũng đều thông, không có gì trở ngại. Trải qua bao năm, lúc thầy Lý còn sống, tôi thường xuất ngoại. Pháp duyên ở nước ngoài của tôi lúc đó rất là thù thắng. Mỗi lần về đến Đài Loan, chuyện đầu tiên là tôi đi thăm thầy Lý. Suốt 10 năm theo thầy Lý học, tôi có rất ít câu hỏi để hỏi thầy. Trong 10 năm đó, tôi còn nhớ, tôi thỉnh giáo thầy không quá 20 lần. Bởi thế, một đệ tử như tôi rất là dễ dàng. Sau khi thầy Lý giảng, tôi đều lãnh hội hết và hiểu được ý của thầy. Vì vậy, tôi mới thật sự làm được. Nói đi nói lại, cái quan trọng nhất cũng vẫn là ba nền tảng căn bản Thích Nho Đạo này. Sơ sót lơ là với ba cái nền tảng cơ bản này thì chúng ta không có cách nào thành tựu được. Sự thật đó ngàn vạn lần chính xác. Hy vọng các vị nếu muốn thành tựu ngay trong một đời này, cần phải quyết tâm nỗ lực, phải diệt trừ vọng tâm của mình và phải sửa đổi tập khí không tốt của chính mình mà quyết tâm cố gắng học tập. Ba thứ này phân lượng rất ít. Muốn học, đương nhiên đầu tiên phải học thuộc ba thứ này, sau đó mới đem áp dụng vào cuộc sống. Cơm ăn áo mặc, ngôn ngữ cử chỉ, đối người tiếp vật, từ khởi tâm động niệm cũng phải thật tâm học tập. Lấy đó như là giới căn bản để thực hành. Về niệm Phật, Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta trì giới niệm Phật. Trì giới, từ giới nào mà bắt đầu? Tức là từ ba nền tảng căn bản này mà bắt đầu. Sau đó mới tuân theo sự hướng dẫn của Tam Quy. Tam Quy là từ sơ phát tâm cho đến Như Lai Địa, không được rời khỏi. Hồi đó Đại sư Chương Gia dạy tôi Tam Quy. Lúc đó Ngài ví dụ như chúng ta đi xe lửa từ Đài Bắc đến Cao Hùng. Tam Quy là gì? Tam Quy tức là tấm vé xe lửa. Tấm vé đó lúc nào cũng phải giữ ở bên mình. Trên đường lắm khi có kiểm soát vé. Đến đạp cuối cùng, nhân viên quả xa thâu lại vé của mình. Nên tấm vé này không thể rời khỏi thân mình. Tam Quy cũng giống như tấm vé xe này vậy. Ngài dùng ví dụ này và dạy tôi. Tam Quy là gì? Giác mà không mê. Đó là quy y Phật. Chánh mà không tà là quy y Pháp. Định mà không nhiễm là quy y Tăng. Đây là tự tánh Tam Quy. Trên hình tượng của chư vị nhất định chúng ta phải hiểu. Như nhìn thấy Phật, cung kính Phật là ý nghĩa gì? Nhắc nhở mình giác mà không mê, chứ không phải là mê tín. Nhìn thấy kinh điển, thức tỉnh ngay đến chánh mà không tà. Nhìn thấy người xuất gia, liền nhớ đến định mà không nhiễm, và phải tu tâm thanh tịnh. Người xuất gia ấy có nhiễm hay không, đối với chúng ta chẳng có liên can. Họ có cái hình tướng, mà một khi nhìn thấy hình tướng này, chúng ta tự mình thức tỉnh. Cho nên người xuất gia chẳng cần biết họ trì giới hay không, công đức của họ cũng vô lượng. Tại sao? Vì họ lúc nào cũng nhắc nhở người học Phật chúng ta rằng, đây gọi là trụ trì tam bảo. Công đức của trụ trì tam bảo là lúc nào cũng nhắc nhở cho chúng ta biết tự tánh tam bảo của mình. Đạo lý đó là như vậy. Đối với tam bảo, chúng ta có ơn. Tam bảo là có vô lượng công đức. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Hy vọng hai ngày gặp gỡ của chúng ta đây, chúng ta nhận thức được cái bí mật này. Vậy nên cố gắng học tập cho kỳ được, đừng để đuối uổng một đời này. Thân người khó được, Phật Pháp khó gặp. Chúng ta nên tự mình thành tựu, thành tựu Phật Pháp, thành tựu chúng sanh. Chúng ta phải tự cứu mình, phải cứu lấy Phật giáo, phải cứu lấy tất cả nhân loại. Bài giảng của tôi đến đây chấm dứt. Xin cảm ơn các vị. Chúc quý vị sức khỏe và an lạc, pháp duyên thù thắng. Xin cảm ơn.